Chiều ngày 9 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát biểu trước báo giới hôm 9 tháng 1, bà Hằng nói, Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Bà Hằng nhắc lại rằng những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia ven biển cần phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong UNCLOS năm 1982. Trước đó, 7 tháng 1, nữ phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon cho biết tàu USS McCampbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Ông Lục nói, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này.
Người Việt tin Mỹ nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Việt Nam là một trong ba nước Đông Nam Á có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, nhưng vẫn tin Mỹ, dù người dân trong khu vực cảm thấy bi quan đối với vai trò của Washington. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người từ tất cả 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore công bố hôm 7 tháng 1. Những người tham gia cuộc điều tra được hỏi ý kiến về sự đóng góp của các cường quốc trên thế giới đối với hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng trên toàn cầu. Phần lớn, 51,5% trả lời rằng họ có ít hoặc hoàn toàn không có niềm tin vào Trung Quốc. Với 73,4%, Việt Nam là nơi mà người dân có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, và tiếp đó là Philippines, quốc gia hiện cũng có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong số các nước ở Đông Nam Á, chỉ có Lào, nước hiện có nhiều đầu tư của Trung Quốc, là tin tưởng vào quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhiều người Việt cũng bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sẽ đẩy Việt Nam gần hơn vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Với 58,7%, đây là con số cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết rằng các học giả và nghiên cứu là nhóm đông nhất trong cuộc điều tra và tiếp đến là nhóm thuộc chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Tang Siu Moon từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói rằng chính phủ ở đây không có nghĩa là chính phủ Việt Nam hay các nhà nước khác, mà là các quan chức làm việc cho một chính phủ ở Đông Nam Á, nhưng họ không đại diện cho chính quyền khi tham gia cuộc thăm dò. Liên quan tới Hoa Kỳ, trừ Việt Nam và Philippines, người dân các quốc gia Đông Nam Á khác có cái nhìn bi quan trước câu hỏi Mỹ sẽ hành động đúng đắn đối với các vấn đề toàn cầu. 45,2% người Việt vẫn đặt niềm tin vào Mỹ, trong khi có tới 50,6% tổng số người được hỏi ít tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin vào Hoa Kỳ. Con số người dân Việt Nam tin vào Mỹ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump trong vai trò đối tác chiến lược và nước hỗ trợ an ninh khu vực thuộc mức cao nhất ở Đông Nam Á với tỷ lệ 54,9%. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng việc chính quyền của ông Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng như liên tiếp chỉ trích cơ chế đa phương có lẽ đã dẫn tới cái nhìn bi quan về Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò, lòng tin vào Mỹ khá thấp ở ba nước ASEAN thường có quan hệ gần gũi với Washington, đó là Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong số các cường quốc, Nhật Bản là nước gây được nhiều thiện cảm nhất đối với người dân Đông Nam Á, với gần 70% số người được hỏi tin vào xứ sở mặt trời mọc. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng phần lớn người dân ở Đông Nam Á nghĩ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể rơi vào thế đối đầu. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở thủ đô Washington của Mỹ năm 2017 từng cho thấy rằng công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Donald Trump nhiều nhất thế giới, dù nghiên cứu cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của cựu ngôi sao truyền hình.
Facebook phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, nói Facebook vi phạm luật pháp Việt Nam. Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2019 và không tuân thủ các quy tắc về quản lý nội dung, quảng cáo và thuế, truyền thông nhà nước đưa tin. Kênh YouTube chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 tường thuật rằng tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Ba 8 tháng 1, 2019, Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố một số hành vi cụ thể mà họ cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook. Thứ nhất, Facebook không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm, các bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Thứ hai, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, giao bán sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Thứ ba, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Hôm 9 tháng 1, Facebook đã lên tiếng phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết là đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam. Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp, và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản về điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương, Facebook viết trong một tuyên bố. Facebook bị Việt Nam khuyến cáo hơn một tuần sau khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi này yêu cầu các công ty Internet lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng mạng ở trong nước, gỡ bỏ các nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ra khỏi nền tảng của các công ty Internet, đồng thời hợp tác với các cơ quan điều tra bằng cách cung cấp dữ liệu của người sử dụng cho giới hữu trách mà không cần phải chờ chắt tòa. Facebook còn bị cáo buộc là cho phép người sử dụng mua quảng cáo để phát tán các thông tin sai sự thật, bôi nhọ tổ chức cá nhân doanh nghiệp và liên tục trì hoãn không tuân thủ yêu cầu của Việt Nam, bất chấp các cơ quan quản lý đã nhiều lần gửi công văn, email yêu cầu gỡ bỏ các nội dung xấu. Trước đó, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra hai ví dụ về những quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp mà họ nói là nhan nhản trên trang Facebook, với ảnh đính kèm của hai trang Facebook Thiên Long quảng cáo mua bán các loại súng và Yến Nhi chuyên mua bán tiền giả. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh tính cách nguy hại của các quảng cáo chính trị với nội dung xuyên tạc, định hướng dư luận. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử khuyến cáo Facebook có thể trở thành một vũ khí đắc lực vì khả năng của nó có thể phân loại nhóm đối tượng một cách chính xác và chi tiết nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết là đã tiếp xúc với Ngân hàng Nhà nước, đề nghị phối hợp để có biện pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp đối với các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Facebook. Giới hữu trách cho biết là đang xem xét các biện pháp để trừng phạt các chương trình quảng cáo đầy thù hận trên Facebook và cảnh cáo rằng các cơ quan quản lý sẽ có hướng xử lý đối với các vi phạm của Facebook tại Việt Nam. Tin này đã được các hãng tin quốc tế chú ý và tường thuật rộng rãi, đặc biệt là các trang tin tài chính như Financial Times và Bloomberg. Facebook cho tới giờ này chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của trang mạng CNET và của hãng tin Reuters.